Thì chúng ta chuẩn bị để học hỏi lời của Chúa buổi sáng hôm nay với chủ đề đó là ông Noe là người cha cứu gia đình của mình. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên để chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa có chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6 và cũng ở trong chương trình để chúng ta cùng nhau đọc chung lời của Chúa. Chúng ta cùng nhau đọc: Bấy giờ Chúa thấy tội ác của loài người quá nhiều trên mặt đất, lòng người nào cũng mải mê toan tính những chuyện xấu xa tội lỗi. Chúa lấy làm ân hận vì đã dựng nên loài người trên mặt đất, lòng Ngài buồn bã âu sầu. Vì thế Chúa phán: Ta sẽ xóa sạch loài người ta đã dựng nên khỏi mặt đất, loài người, loài súc vật, loài bò sát và luôn cả loài chim bay trên trời. Ta lấy làm ân hận vì đã dựng nên chúng. Nhưng Noe lại được ơn trước mặt Chúa. Đây là dòng dõi của Noe. Noe là một người công chính so với những người đồng thời với ông. Ông là một người trọn vẹn. Noe bước đi với Đức Chúa Trời. Noe sinh được ba con trai là Sem, Chem và Japheth. Đức Chúa Trời phán với Noe: Ta quyết định xóa sạch mọi loài xác thịt, vì do chúng nó mà đất đã đầy dẫy bạo ngược. Nay, ta sẽ xóa sạch chúng cùng với những gì trên mặt đất. Hãy đóng cho ngươi một chiếc tàu bằng gỗ chét nhựa chai. Hãy đóng chiếc tàu có nhiều phòng, rồi lấy nhựa đen chét cả trong lẫn ngoài. Ngươi sẽ mang vào tàu các sinh vật của mọi loài xác thịt, mỗi thứ một cặp, để giữ chúng được sống còn với ngươi. Mỗi thứ phải có một con đực và một con cái. Ngươi cũng hãy đem theo với ngươi mọi thứ có thể ăn được để dùng làm thực phẩm. Hãy tích trữ chúng trong tàu. Những thứ ấy sẽ được dùng làm thực phẩm cho ngươi và cho các sinh vật ấy. Noe làm y như vậy. Ông làm theo mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con một lần nữa cảm ơn Chúa yêu thương chúng con như một người cha nhân từ, mà còn ban cho chúng con lời của Chúa và Đức Thánh Linh để dạy dỗ, hướng dẫn chúng con để sống một đời sống đạo đẹp lòng Chúa, và nhất là những người cha cơ đốc được làm trọn vai trò và trách nhiệm Chúa giao cho. Nguyện xin Thánh Linh Ngài ở với mỗi lòng của chúng con, và nhất là những người cha của chúng con buổi sáng nay, để chúng con học hỏi được một bài học qua đời sống của ông Noe. Ông là một người cha công chính và gương mẫu, đã cứu gia đình của mình ở giữa một thế hệ bại hoại. Cho chúng con cũng có tâm tình muốn giống như ông, để chúng con sống hướng dẫn con cháu của mình một lòng bước đi theo Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Hôm nay là ngày lễ cha, ngày mà chúng ta có truyền thống để dành sự danh dự cho những người cha của mình. Thật ra đây cũng là một trong những điều răn của Chúa đã dạy trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 tới câu 3 rằng: Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa để con được phước và sống lâu trên đất. Lễ cha cũng là ngày lễ để chúng ta nhắc nhở về cái vai trò và bổn phận của những người cha cơ đốc. Và chúng ta thấy điều này là công việc làm của người cha không phải dễ thành công đâu. Nếu người đó không nhờ cậy sức Chúa là cha thiên thượng có tình yêu thương tuyệt đỉnh mà dám hy sinh chính con một của mình cho chúng ta. Cái điều chúng ta cần nhận biết thêm đó là vai trò và bổn phận của một người làm cha nó càng ngày nó càng khó khăn hơn, phải không ạ? Trong cái thời buổi bây giờ mà thế giới đang trong cái tình trạng đạo đức suy đồi cách nhanh chóng, Làm thế nào để một người cha Cơ Đốc cứ tiếp tục hướng dẫn con cháu của mình đi trong đường lối của Chúa trong thời buổi bây giờ? Sáng nay chúng ta hãy học ở một người cha tên là Noe, có chép trong Kinh Thánh. Ông đã sống trong một cái thời điểm mà cả thế giới lúc đó đang bị băng họa, phạm nhiều tội ác. Nhưng Noe một lòng bước đi theo Chúa và đã thành công cứu được gia đình, vợ con của mình khỏi cơn đại nạn mà ngày hôm nay chúng ta mới có ở đây. Bối cảnh này được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6 mà nãy tôi và quý vị đã đọc. Noe đã sống trong một thời đại mà mọi người trên thế gian có lối suy nghĩ gian ác. Kinh Thánh chép rằng tội ác của loài người quá nhiều trên mặt đất. Lòng người nào cũng mải mê toan tính những chuyện xấu xa tội lỗi, đầy dẫy sự bạo ngược, nghĩa là hung dữ đó. Đến mức mà Đức Chúa Trời, Ngài không thể chịu nổi nữa, và Ngài nói rằng Ngài sẽ xóa sạch dòng giống loài người, loài súc vật và loài bò sát khỏi mặt đất. Ngoại trừ Noe thì được ơn trước mặt Chúa bởi đức tin trọn vẹn của ông ở nơi Ngài. Mình thấy không chỉ ông Noe được cứu mà thôi, nhưng mà cả gia đình của ông, tất cả 8 người, tổng cộng là có vợ, có chồng, có 3 đứa con trai và 3 đứa con dâu. Mà làm thế nào mà Noe đã thành công trong cái vai trò làm chồng và làm cha trong cái thời điểm khó khăn như vậy, mà ông đã thuyết phục cả gia đình mình cùng một lòng tin cậy Chúa hoàn toàn và được sống sót? Có chỉ có 3 yếu tố mà những người cha nên học hỏi ở Noe để cùng có thể thành công trong việc chăn dắt gia đình của mình. Điều thứ nhất là mình thấy Noe có một mối liên hệ mật thiết gần gũi với Chúa một cách trọn vẹn. Kinh Thánh chép trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 9 rõ ràng rằng Noe bước đi với Đức Chúa Trời. Bước đi với Đức Chúa Trời. Cái mối quan hệ của Noe với Chúa là hết lòng. Ông sống bởi đức tin theo lời của Chúa dạy, do đó mới có từ ngữ rằng đồng bước đi cùng Đức Chúa Trời là vậy. Mình thấy trong Kinh Thánh thì đương nhiên có nhiều người có một mối liên hệ với Chúa, nhưng chỉ có 2 người được chép rõ là cùng bước đi với Chúa, đó là ông Enoch và ông Noe mà thôi. Cái động từ bước đi nói đến một cái mối liên hệ gần gũi giữa 2 nhân vật với nhau. Có nghĩa là 2 người cùng bước đi chung với nhau. Có nghĩa là 2 người cùng đi đến một hướng. Và có nghĩa là cả 2 người cùng bước đi cùng một tốc độ với nhau. Vợ chồng chúng tôi cảm ơn Chúa thì trong những tuần vừa qua được đi nghỉ mát mỗi năm một lần. Thì kỳ này chúng tôi đến tiểu bang Maine và trèo núi tại National Park có tên là Acadia. Thì quý vị tưởng tượng đi hình ảnh của 2 vợ chồng chúng tôi được cơ hội đi trèo núi trò chuyện với nhau. Chúng tôi đi chung với nhau trên một con đường mòn lên và xuống núi, chứ chúng tôi không đi chung với người khác. Rồi chúng tôi phải đi theo cái con đường mòn đã định đến một cái điểm nhắm nào đó. Vì một bên là vách đá, còn một bên là rừng cây, không một con đường nào nữa để vợ chồng chúng tôi cùng đi chung với nhau. Chúng tôi đi cùng một tốc độ. Chúng tôi có lúc phải đợi nhau. Một người mệt thì cả 2 ngừng nghỉ chân và dìu nhau qua những hốc đá. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của động từ bước đi là như vậy. Tôi chắc rằng Noe đã từng đi cùng với Chúa và ông trò chuyện thân mật với Ngài mỗi ngày. Ông xây dựng một cái tấm lòng tin cậy vững chắc nơi Chúa và lời của Ngài. Vì vậy mà Kinh Thánh nói ông mới nghe được tiếng Chúa phán cùng mình, cảnh báo về cơn đại hồng thủy và về việc ông phải đóng một cái tàu để cứu gia đình của mình và một số những súc vật, phải không ạ? Tôi muốn hỏi sáng nay là mối liên hệ của mỗi người chúng ta với Chúa đang như thế nào? Và nhất là cho những người cha. Nó có thông suốt không? Nó có quan hệ thân mật mỗi ngày không? Hay là cái mối liên hệ của chúng ta đang bị đóng khung vào sáng Chủ nhật chỉ vài tiếng đồng hồ, hoặc chỉ những lúc chúng ta gặp nguy hiểm mà thôi? Tôi thấy vô số con dân Chúa đi nhà thờ mỗi tuần, nhưng vào nhóm thì mình thấy chẳng có sự Chúa đụng chạm gì cái tấm lòng của mình hết. Cho nên trong cái lòng của mình nó đầy ứ những cái thứ của thế gian nhưng nó không thể đụng chạm được. Vì vậy mà tuần này đến tuần nọ, có người vẫn y nguyên. Đời sống tâm linh chúng ta chưa được đổi mới vì chúng ta không có hứng muốn nghe lời của Chúa phán cho chính mình. Chúng ta nghe lời của Chúa phán giống như là cho người bên cạnh. Not me, Lord. Not me. Cho nên không có sự đổi mới. Mỗi buổi sáng tôi hỏi những người cha thức dậy, chúng ta làm việc gì trước tiên? Trước khi đối diện với thế giới bên ngoài, chúng ta có muốn tìm biết ý Chúa cho mình và cho gia đình của mình không? Để luôn có những quyết định khôn ngoan cho Chúa và cho gia đình của mình. Chúng ta không thể dẫn dắt con cháu của mình hết lòng tin cậy Chúa nếu chính mình chưa có một mối liên hệ mật thiết cùng bước đi với Đức Chúa Trời. Trong suốt ngày, chúng ta có để ý đến sự cáo trách và sự nhắc nhở của Chúa Thánh Linh hướng dẫn mình phải làm gì không? Hay là chúng ta chỉ biết cắm đầu cắm cổ trong những công việc riêng của mình và để Chúa ngồi đợi sao? Chúng ta là những người cha cơ đốc có đang thật sự bước đi với Chúa mỗi ngày không ạ? Bước đi với Chúa mỗi ngày không? Như Noe có một mối liên hệ mật thiết với Chúa vậy. Điều thứ hai, chúng ta thấy Noe có một tấm lòng kính sợ Chúa đến mức mà ông sẵn sàng vâng lời Ngài bất chấp những lời giễu cợt chê bai của đám đông. Cứ mỗi ngày ông cứ đóng cái chiếc tàu lớn để cứu gia đình của mình và nhiều súc vật, y như lời Đức Chúa Trời đã phán cùng ông. Công việc đóng tàu không phải là việc dễ làm đâu quý vị. Thứ nhất là vì chiếc tàu nó quá lớn đi. Kinh Thánh cho biết cái bề dài của nó là 1.5 sân football mà người Mỹ ưa chơi đó. Có nghĩa là dài 450 feet. Cái bề ngang của nó là 75 feet. Và cái bề cao của nó là 45 feet và có tới 3 tầng. Tôi hỏi quý vị, chứ ở đâu mà có đủ cây để cắt thành những tấm ván mà đóng tàu như vậy? Quý vị tưởng tượng đi. Chúng ta biết ở tiểu bang Kentucky bây giờ họ đang có một cái chiếc tàu họ vừa mới đóng xong gần cả 2 năm trời mới xong, để họ làm giống lại như chiếc tàu của ông Noe mà như Kinh Thánh đã chép. Tôi mong được một ngày tôi dẫn thanh niên thiếu nữ lên đó một tuần lễ để mình đi ngắm xem cái việc xây dựng của họ tại tiểu bang Kentucky. Người ta nói người ta để hết gần 2 năm và tổng cộng là 3.1 triệu những feet ván gỗ cần có để đã xây được cái tàu đó, là một cái khung gỗ lớn nhất thế giới ngày hôm nay ở tại tiểu bang Kentucky. Cho nên cái việc mà đóng tàu không phải dễ đâu, tại vì nó là một cái tàu rất là lớn. Điều thứ hai đó, chúng ta thấy nó khó là tại vì nhân công ít quá, phải không ạ? Chỉ có 8 người à, trong gia đình của ông làm việc thôi mỗi ngày. Tôi hỏi quý vị, chứ làm sao có thể cắt những cái cây rồi chuyển chuyên chở những đủ gỗ đó lên cái núi để đóng cái tàu? Tôi nói thiệt, phải là một cái phép lạ Chúa ban gia đình của ông mới làm được. Những việc gia đình của ông làm, chắc chắn Chúa đã ban cho ông có sức lực, có sự khôn ngoan cùng sự chịu đựng và kiên nhẫn cho đến khi gia đình của ông làm xong công việc Chúa giao. Điều thấy khó nữa là thời gian nó kéo dài rất là lâu. Có người ước lượng rằng gia đình của ông Noe, ông nó đẻ ra khoảng chừng 75-100 năm thì mới đóng xong chiếc tàu. Thật ra thì chỉ là một cái hộp thôi để cho nổi trên mặt nước, phải không ạ? Rồi chưa hết nữa, cái công việc của ông là phải nhóm các thú rừng lạ từng cặp một, một con đực, một con cái. Có người ước lượng là khoảng chừng 72.000 những con vật đã được dự trữ, đã được giữ gìn, đã được mang đầy đủ thức ăn, nước uống cho mọi loài sống trên chiếc tàu đó. Rồi chưa hết quý vị à, làm việc này ở giữa một thế giới bại hoại đang trêu chọc ông, đang chế giễu ông. Gia đình ông là những người điên khùng, đi đóng một chiếc tàu trên núi mà có thấy mưa bao giờ đâu, chưa bao giờ thấy mưa hết. Dư luận chế giễu gia đình của ông Noe và chống lại ông, nhưng Noe tin chắc rằng lời Chúa phán. Bởi đức tin, ông bắt đầu chuẩn bị các phương tiện để bảo vệ bản thân và gia đình của mình khỏi tai họa sắp đến bằng cách vâng lời Chúa đóng chiếc tàu, và không ai tin ông hết. Gia đình của Noe kiên trì chịu đựng trong công việc này mỗi ngày. Ông đốn từng cái cây, ông đóng từng miếng ván. Tại sao vậy? Tại vì tấm lòng kính sợ Chúa, bất chấp đám đông, nhưng hoàn toàn tin cậy nơi lời của Ngài đã phán. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 22, quý vị thấy lời của Chúa chép gì? Noe làm y như vậy. Ông làm theo mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông giữa một thế giới bạo hoại. Thưa quý vị, Hội Thánh Chúa ngày hôm nay không có thiếu những người biết Chúa. Quý vị là người biết Chúa, tôi cũng là người biết Chúa vậy. Chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta nghe giảng, có người ngày đêm lên YouTube nghe giảng. Nhưng tôi nói thật quý vị, nó rất hiếm tìm thấy những người sống thật sự kính sợ Ngài giống như ông Noe. Hiếm lắm quý vị ạ. Người thật sự kính sợ Chúa không phải chỉ học lời của Chúa thôi, không phải chỉ biết Chúa mà thôi, không phải nghe xong bài giảng, học xong bài học, nhưng là người làm gì sau khi họ đi nhóm từ thứ hai đến thứ bảy. Cái đó mới định một tấm lòng thật sự kính sợ Chúa. Amen. Hay nói cách khác như thế này, chỉ có người kính sợ Chúa mới dám vâng lời Ngài, còn chỉ nghe và biết thôi thì cũng chẳng đi đến đâu hết đó quý vị. Điều này có được xây dựng, đóng được chiếc tàu cho Hội Thánh được không? Noe kính sợ Chúa vì ông nhận biết rằng điều Ngài phán trước về sự phán xét của trận đại hồng thủy thì Chúa sẽ làm y như vậy để xóa sạch mọi loài trên đất, nên gia đình của ông vâng lời tuyệt đối. Sự vâng lời định cái lòng kính sợ của một người, chứ không phải chỉ những gì chúng ta biết trên đầu mà thôi. Cái gì tôi và quý vị biết trên đầu chưa có định cái sự kính sợ Chúa của chúng ta với Chúa. Khi nào chúng ta vâng lời làm theo, sau khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ này, lúc đó mới định lòng kính sợ của chúng ta với Chúa. Amen. Con cháu của chúng ta cần được dạy dỗ về sự kính sợ Chúa và kính trọng các thẩm quyền. Nếu không, nó sẽ sống và làm những chuyện điên cuồng và dại dột mà uổng cả một cuộc đời. Mà muốn như vậy thì chúng ta là những người cha phải có tấm lòng biết sống kính sợ Chúa, là cái thẩm quyền tuyệt đối cao nhất mà vâng giữ các điều răn và mạng lệnh của Ngài. Tôi hay thường nói là tại vì tôi sợ cái roi của bố tôi đó, mà ngày hôm nay tôi mới được nên người đó cơ. Sợ đó, sợ cái roi đó. Chúng ta không phải, chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta sẽ là người Cơ Đốc sống đạo đẹp lòng của Chúa Trời. Rồi mình thấy điều thứ ba, điều cuối cùng, mình thấy ông Noe không phải chỉ có một mối liên hệ mật thiết với Chúa mà thôi. Ông Noe không phải là người kính sợ Chúa, vâng lời Chúa tuyệt đối mà thôi. Nhưng mà ông Noe, cái điều này mà những người cha phải học là ông biết thuyết phục, cảnh báo và canh giữ gia đình, vợ con của mình khỏi sự bại hoại của thế gian lúc đó. Phải không ạ? Ông giỏi chứ. Gia đình, thế giới này, người hàng xóm, bạn bè không ai tin Chúa hết. Chỉ có một mình gia đình của mình thôi, ba đứa con trai, ba người con dâu và người vợ của mình thôi. Mà ông sao ông thuyết phục họ, mà họ cũng cùng ông một tấm lòng tin nhận Chúa. Việc mà ông thuyết phục được gia đình một lòng tin theo Chúa không phải là dễ đâu quý vị ạ. Lúc đó, tại vì không có một ai mà xung quanh mà chịu nghe theo Noe hết á, mà cũng chưa bao giờ ai thấy mưa hết á, thì làm sao quý vị thuyết phục con cái của mình được? Bây giờ quý vị tự đặt mình trong cái tâm trạng của những người con của Noe lúc đó thì sao? Quý vị sẽ có phản ứng như thế nào? Nó có thể nói về, nói ba ơi, con chưa thấy mưa bao giờ hết á, mà sao gia đình mình cứ phải cắt cây đóng tàu hoài vậy ba? Thằng bạn con nó nói con là sao gia đình mình dại dột quá à? Bỏ hết cả ngày, cả tháng, cả năm đóng một chiếc tàu lớn chỉ để luống công vô ích. Tại sao mình cứ ăn, cứ uống, cứ hưởng thụ đi, để rồi ngày mai chuyện gì đến tính sau. Con đi đâu con cứ bị bạn bè nó trêu chọc là con của ông bà Noe á, kẻ khùng á, chẳng giống ai hết á, đi đóng chiếc tàu trên núi mà thấy có mưa bao giờ đâu. Quý vị đặt quý vị trong tâm trạng của những đứa con của Noe lúc đó đi. Đi ra chợ mua đồ ăn thì thiên hạ nói là những người điên ha, sau 20 năm rồi, 50 năm rồi, 70 năm rồi mà không thấy mưa mà vẫn đóng tàu sao? Ngày hôm nay thì tại sao Chủ nhật là cái gia đình mình phải đi thờ vừa vậy bác? Uổng một ngày quá vậy bác? Tại sao cái Chủ nhật là mới đi nhà thờ? Uổng quá đi. Tại sao gia đình mình không ùa theo đám đông để sống một đời sống thoải mái, tự do làm ăn ha, Chúa Nhật thụ hưởng những thú vui tối đa thì có sung sướng hơn không? Mặc chi mà phí phạm cả một ngày trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Quý vị đặt quý vị trong cái tâm trạng của những người con của Noe xem. Quý vị có biết là một trong những điều mà thế hệ trẻ chúng ta ngay bây giờ cần nhất là gì không? Là được đám đông chấp nhận. Phải không ạ? Amen không? Mấy người trẻ là được đám đông chấp nhận. Cho nên một số các con em chúng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cho đám đông chấp nhận mình. Từ cách xỏ bông vào mũi, bây giờ vào lưỡi nữa, rồi cách kiểu tóc, đến việc xăm mình, mặc quần xệ để được hòa đồng với thế giới, và thế giới xem mình là những người chịu chơi và chấp nhận họ. Thưa quý vị, bơi ngược dòng sông cùng với đám đông không phải là một nếp sống dễ dàng đâu nha. Sống cô độc với Chúa, không đi theo kẻ gian ác, không đứng chung đường với phường tội lỗi, không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng không phải là dễ đâu. Nếu dễ thì tôi hỏi, thử hỏi một số quý vị, thử nói no thử coi khi bạn bè gọi điện thoại quý vị tuần này để rủ quý vị đi nhậu. Nếu mà quý vị nói dễ đó, thử nói no coi. Đâu có dễ đâu. À. Nhưng Noe tin cậy Chúa, ông kính sợ Ngài, ông được Chúa báo trước lời cảnh báo về trận đại hồng thủy, và rồi ông cảnh báo và canh giữ gia đình của mình, một vợ, ba đứa con trai, ba người con dâu, tránh sự bại hoại của thế gian hơn 75 năm dài. Như có chép trong Hebrew đoạn 11 câu 7 như thế này: bởi đức tin Noe được Đức Chúa Trời báo trước về những điều ông chưa thấy, với lòng thành tâm kính sợ, ông đóng một chiếc tàu để cứu gia đình của mình. Qua đó ông lên án thế gian và trở thành người thừa kế sự công chính nhờ đức tin. Amen. Noe nhất quyết một lòng trung tín với Chúa. Cái tấm gương sống đạo của ông dạy dỗ và có thể thuyết phục được con trai và con dâu của mình, vợ của mình, mặc dù có là thiểu số đi nữa con à, nhưng có Chúa là đủ rồi, không cần phải bắt chước đi theo thế gian. Noe sống theo lối của David ngày xưa đó, mà ông đã dám nói trong Thi Thiên đoạn 23 câu 1 mà nãy cô Hoa Viên hát bài có cho chúng ta thấy đó: The Lord is my shepherd, I shall not want. Nghĩa là tôi không cần gì nữa, tôi không có want, tôi không có muốn gì nữa, vì có Chúa là người chăn của tôi và gia đình của tôi có Chúa là con số đông rồi. Tôi hỏi chứ có bao nhiêu người cha cơ đốc dám sống như vậy để dạy dỗ con cháu của mình, dám sống như vậy cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Có ngày chúng tôi đi nghỉ mát ở Maine, thì có ngày vợ chồng chúng tôi đi shopping tại một cái thành phố nó tên là Portland. Mà ngày hôm đó chúng tôi đi thì chỗ nào nó cũng bán sale hết. Nó có chữ là gọi là clearance sale. Nhưng mà có cái khổ cái á, là có rất là nhiều tiệm họ treo cờ của nhóm đồng tính luyến ái. Quý vị biết những cái cờ biết liền à? Tại vì quý vị biết là tháng này là tháng June Pride. Tháng này là tháng họ cổ động đồng tính luyến ái. Cho nên vợ chồng chúng tôi nhất quyết không chịu vào những cái tiệm đó. Tiệm nào mà có cờ treo như vậy chúng tôi sẽ không vào, dù cho có xây được mấy đô la đi nữa cũng không vào. Chúng ta không cần phải đi vào những sòng bài, quý vị ạ. À. Chúng ta không cần phải đến tiểu bang Las Vegas làm chi. Chúng ta không cần phải có những gì người hàng xóm có. Chúa là đấng chăn của chúng ta, tôi chẳng thiếu thốn gì. Amen. Như ông Noe vậy đó. Như ông Noe vậy đó. Những người cha cơ đốc hãy học ở Noe, là người công chính sống bởi đức tin và bởi sự kính sợ Chúa mà ông vâng lời Ngài, cứu được gia đình của mình khỏi cơn đại nạn, mà còn trở thành người thừa kế của sự công chính cho thế giới chúng ta đến ngày hôm nay. Tôi nói thật, nếu mà ông Noe mà không có vâng lời Chúa đó, kính sợ Chúa, vâng lời Chúa, thì chúng ta không có ngồi ở đây. Dòng dõi loài người đã bị tiêu diệt rồi. Phải không ạ? Chúng ta thấy canh giữ con cái của mình thời buổi này rất là khó, vì chúng ta nhận biết có nhiều sự ảnh hưởng của thế gian và đời sống của các con em của mình, phải không ạ? Rõ ràng là cuộc sống của chúng ta ngày nay đang bị lệ thuộc nhiều vào những kỹ thuật điện toán. Đồng ý không ạ? Ngày nay chúng ta sống không thể nào thiếu máy cell phone được. Và một số người ngồi đây cũng không thể thiếu được. Chúng ta đang dùng nó đó. không? Chúng ta không thể thiếu được, chúng ta phải cần có wifi để làm được mọi việc và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà quý vị có biết và ý thức được rằng ác quỷ Satan nó rất là khôn khéo. Nó len lỏi vào những thứ vào, nó quyến rũ sự tò mò của con cái chúng ta bằng màu sắc, bằng hình ảnh, bằng âm thanh, bằng những thú vui, sự đòi hỏi thu hút, dẫn con cái chúng ta vào những đam mê và có thể đến chỗ nghiện ngập lúc nào mà không biết. Quý vị cứ để ý đi, xem một đứa nhỏ nó chơi video game coi nó mê như thế nào. Phải không ạ? Mê lắm. Biết bao nhiêu những cái lý thuyết lý như là anti-God, tức là chống nghịch Chúa trên mạng lưới xã hội ngày hôm nay là TikTok đang lừa dối con em của chúng ta với cái chủ nghĩa cá nhân, với cái chủ nghĩa tiêu thụ, với cái chủ nghĩa vật chất, với cái chủ nghĩa phê phán chủng tộc là Critical Race Theory, lối sống đồng tính luyến ái, cổ động drag queen, Satan clubs, việc đổi giống để tự do được vào phòng vệ sinh nào cũng được, và trong tương lai có thể qua hệ thống AI nữa, đang làm cho con em chúng ta thờ ơ với Chúa, bỏ bê đời sống tâm linh của mình, lãng quên đi cái danh tính của mình là con cái của sự ánh sáng. Chứ chúng ta không phải là con cái của ban đêm. Hiểu như vậy rồi thì những người cha cơ đốc chúng ta phải làm gì? Tôi đề nghị quý vị vài điểm rồi chúng ta sẽ kết thúc. Thứ nhất là người cha cơ đốc phải có được một niềm tin sâu sắc, một mối liên hệ thật mật thiết với Chúa để hiểu rõ ý của Ngài cho đời sống gia đình của mình như thế nào. Phải biết kính sợ Chúa mà nhất quyết vâng giữ làm theo lời của Chúa dạy mỗi ngày, cho dù đám đông không hài lòng hay mình bị thuộc vào hàng thiểu số. Những người cha cơ đốc phải có một mối liên hệ gần gũi với con cái để dạy dỗ nó, để thuyết phục nó, để cảnh báo chúng nó biết tránh những bại hoại của thế gian. Quý vị tưởng tượng đi hình ảnh một cái ống trong suốt nối liền cái mối liên hệ tương giao là tấm lòng của những người cha với con cái. Qua cái ống đó, lối sống đạo đức kính yêu Chúa của người cha được truyền qua những đứa con của mình, phải không ạ? Quý vị cứ tưởng tượng như vậy. Tỷ dụ nào đó, một ngày nào đó, cái ống nó bị đứt khúc vì người cha không còn giữ được cái mối liên hệ với con cái của mình nữa. Như vậy người cha không còn ảnh hưởng đến con của mình nữa. Và cái hậu quả là các con em chúng ta sẽ kiếm cách kết nối với những người lạ, bị ảnh hưởng theo những con đường của thế gian mà thường là những điều xấu nhiều hơn là điều tốt, dẫn đến nhiều sự đau thương. Hiểu như vậy rồi thì người cha đừng có sống quá bận rộn mà không nhận thấy được cái nguy hiểm nó đang đầu độc con em của mình. Có thể ở trường học nữa quý vị ạ. Có thể là phim ảnh, có thể là nhạc lý, có thể là những trò chơi điện tử trên mạng lưới xã hội, kể cả các thư viện công cộng ngày hôm nay quý vị có biết là những cái ngòi đầu độc con em chúng ta không? Không bao giờ nói về Chúa hết, nhưng đầy dẫy những con đường chống nghịch lại Chúa mà biết cảnh báo con cái của mình không? Chúng ta không có cảnh báo con cái của mình về cái trận lục nữa quý vị à, nhưng mà chúng ta cảnh báo con cái chúng ta về cái tai họa của lửa thiêu đốt sẽ đến trong ngày tận thế khi Chúa Giêsu trở lại cho những kẻ chẳng tin và chẳng kính sợ Chúa. Trong Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 7, quý vị lắng nghe để cảnh báo con cái của mình. Ông Phi-e-rơ nói như thế này: cũng bởi lời ấy trời và đất hiện nay được để dành cho gì? Để dành cho lửa, được giữ lại cho ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính. Sẽ có một ngày Chúa Giêsu trở lại và Ngài sẽ phán xét cho những kẻ không biết kính sợ Đức Chúa Trời, y như cái thời của Noe vậy đó. Cái điều đó chúng ta phải cảnh báo cho con cái của mình. Ngày xưa Noe và chiếc tàu là hình ảnh biểu tượng cho Chúa Giêsu và hội thánh của Ngài ngày hôm nay, để cứu được nhiều người trước ngày thế giới này sẽ bị hủy diệt bằng lửa trong ngày tận thế. Chúa nói sẽ xảy ra. Chúa phán cùng Noe về trận đại hồng thủy, nó đã xảy ra rồi phải không ạ? Sẽ có người không biết vì chưa có ai cảnh báo cho họ. Sẽ có người biết rồi nhưng không chịu tin, và một số khác biết nhưng cứ trì hoãn chưa chịu tin. Nhưng người kính sợ Chúa thì biết và vâng lời chuẩn bị cho ngày của Chúa. Tôi hỏi,
bạn là người cha nào, bạn có tin lời của Chúa và chuẩn bị cho nó không? Chúng ta phải cố gắng đừng sống mâu thuẫn với lời chúng ta nói và những việc chúng ta làm. Mình phải hiểu là con cái chúng ta đến tuổi thiếu niên á, nó sẽ không còn theo những gì mình nói nữa đâu, nhưng mà sẽ làm những gì mình làm. Chúng ta không thể nào làm những điều nghịch với lời của Chúa mà chúng ta dạy chúng nó. Chẳng hạn như đứa con gái mình nó 13 tuổi rồi mà đi đâu chơi đó, giá discount là chỉ có 12 tuổi trở xuống thôi, thì nói với đứa con gái mình, con phải nói họ là 12 tuổi nghe chưa, để mình được discount. Mình nói và làm mâu thuẫn. Chúng ta sống không thể nào nói với con cái mình đi thờ phượng Chúa, nhưng cứ Chủ nhật nào cũng đem bỏ nó trên nhà thờ để mình đi làm thêm, hoặc là chạy đi chợ, đi mua sắm được không ạ? Mâu thuẫn không được. Con cái mình nó sẽ không sống theo cái lời mình nói đâu, nó sống theo cái gì mình làm. Quý vị cứ để ý đi, cái tỷ số của những bậc cha mẹ mà không đi nhóm nhưng mà muốn con cái mình đi nhà thờ, cho nên đem các em lên nhà thờ, thì quý vị cứ để ý quan sát đi, khi những đứa bé này nó lớn lên á mà còn lại với hội thánh á, là một con số rất là thấp, hầu như 0%. Nếu mà quý vị không tin, quý vị cứ quan sát đi. Quý vị cứ quan sát đi. Có bao nhiêu em ở đây mà có những bậc cha mẹ yêu mến Chúa nhưng mà không đi nhà thờ, bây giờ lớn lên còn ở lại với hội thánh. Chúng ta phải cố gắng sống một tấm gương biết yêu kính Chúa qua sự hầu việc hội thánh của Ngài, đóng tàu, xây dựng hội thánh của Chúa. Mình có làm như vậy thì con em chúng ta nó mới biết bắt đầu hầu việc Chúa chứ. Hả? Có lẽ điều mà Noe thuyết phục được gia đình một lòng bước đi theo Chúa là vì vợ ông, con ông, con dâu ông thấy cái tấm lòng tin cậy và kính sợ Chúa trọn vẹn của Noe mà ông vâng lời đóng chiếc tàu đó mỗi ngày. Tôi kết thúc như thế này. Điều quan trọng nhất cho một người cha có thể làm, thường biết là gì không? Là bảo vệ gia đình của mình. Cái điều tối thiểu nhất đó, một người cha đó, là bảo vệ gia đình của mình. Vợ con mình có thể chỉ là những người dễ tin Chúa duy nhất mà người cha có thể cứu được. Vì chúng ta thấy thế giới xung quanh bên ngoài cứ càng ngày càng từ chối Chúa. Noe là một người cha gương mẫu. Ông đã cứu gia đình mình khỏi sự diệt vọng và sống làm gương cho chúng ta noi theo. Còn thế gian lúc đó chỉ làm những gì theo mắt mình thấy, lòng mình thích thôi, mà không tìm kiếm và kính sợ Đức Chúa Trời, nên sự hủy diệt và đau khổ đã ập trên đời sống của họ. Đối với chúng ta ngày nay, làm cha không phải là dễ đâu ạ. Chúng ta cũng phải đối diện với những thế giới bạo ngược ngoài kia, đầy dẫy những tội ác chống nghịch lại Chúa. Nhưng chúng ta nhờ ân sủng của Chúa ban cho là đủ cho những người cha biết tin cậy, biết kính sợ Chúa, biết vâng lời Ngài và cảnh báo gia đình của mình tránh khỏi những bại hoại của thế gian xung quanh cho đến khi ngày của Chúa sẽ đến. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu. Chúng ta đến với Chúa và cầu.